xưa ta ngồi đạo tràng xem cây và kinh hành, trong 21 ngày suy nghĩ việc như vậy. Đây là Phật thuật lại lúc mà ngài mới thành đạo đó. Lúc thành đạo thì khi mà ngài ngồi đạo tràng đó, rồi thì ngài mới xem cây, rồi ngài đi kinh hành, tức là khi thành đạo đó, xong đó thì trong 21 ngày đó ngài mới suy nghĩ. Tất nhiên là trong 21 ngày đầu đó thì ngài chưa có vội mà đi ra giáo hóa, ngài mới suy nghĩ: trí huệ của ta đặng vi diệu rất thứ nhất, chúng sanh các căn chậm, tham vui si làm mù, các hạng người như thế làm sao mà độ đặng. Ngài thấy rằng cái trí tuệ mà ngài đã chứng được đó nó quá vi diệu, khó mà nói, khó mà diễn tả được, mà chúng sanh á thì lại chậm lục, rồi lại tham cái vui nữa, tham vui ở trong này nè, cho nên là bị cái tham vui đó mà si mê nó che lấp, cho nên gọi là làm mù. Tham vui mà si là sao? Tức là tham vui trong ngũ dục, rồi chiều theo cái ngã này, cho nên rồi không thấy được cái lẽ thật, cho nên gọi là vọng chấp vào đó, gọi là si đó. Thì như vậy, cho nên rồi ngài nghĩ rằng như hạng người như vậy thì làm sao độ đặng đây? Do đó mà ngài muốn nhập Niết Bàn. Bây giờ các Phạm Vương cùng các trời Đế Thích, bốn thiên vương hậu đời và trời Đại Tự Tại cùng các thiên chúng khác, trăm nghìn nước quyến thuộc chắp tay cung kính lễ thỉnh ta chuyển pháp luân. Cho nên nó đến đây thì ngài mới thực lại là có các vị trời Đế Thích, Phạm Vương, tứ thiên vương và trời Đại Tự Tại đó cùng các quyến thuộc đó mới đến mà thỉnh ngài chuyển pháp luân. Thì ta liền tự suy nghĩ, nếu chỉ khen Phật thừa, chúng sanh chìm nơi khổ, không thể tin pháp đó, do pháp không tin, rớt trong ba đường dữ, ta thà không nói pháp, mau vào cõi Niết Bàn. Liền nhớ Phật quá khứ, thật hành sức phương tiện, ta nay chứng đặng đạo, cũng nên nói ba thừa. Thì như vậy, tiêu tử thấy sao? Ngài thấy thôi cũng tội nghiệp. Phải không? Nếu mà bây giờ nghĩa là cứ một bài mà nói thẳng ở chỗ đó thì coi như không ai hiểu hết rồi. Bây giờ không nói thì bỏ ra cũng tội nghiệp. Thì ta phải phương tiện nói. Do đó mà Viên Tử mới thấy cái ngay từ cái buổi đầu đó là Phật đã thố lộ để cho mình thấy rõ cái chỗ chân thật đó là nó phải vượt ngoài ngôn ngữ rồi. Không có thể diễn tả được, không có thể nói bài được. Nhưng bây giờ đây từ cái chỗ không thể nói đó mới phương tiện mà nói ra. Cho nên có nói ra đều là phương tiện. Như vậy thì mình chớ có chấp theo cái phương tiện đó, mà phải thấy tột qua cái ý ban đầu đó, cái ý mà sâu xa đó. Đó thành ra một cái chỗ này là một chỗ mà ngài đã coi như ngầm muốn đánh thức mình đó, là phải tự thầm nhận cái ý ngoài lời. Lúc ta nghĩ thế đó thì mười phương Phật đều hiện tiếng phạm an ủi ta, hai tay Đức Thích Ca, bậc đạo sư thứ nhất, đặng pháp vô thượng ấy, tùy theo tất cả Phật mà dùng sức phương tiện. Chúng ta cũng đều đặng pháp tối diệu thứ nhất, vì các lỗi chúng sanh, phân biệt nói ba thừa. Đây ngài cũng dẫn, lúc đó thì mười phương Phật đều hiện ra, mới khen ngợi ngài đó, gọi là hai tay Đức Thích Ca đó. Thì nói là ngài đã đặng cái pháp vô thượng đó, rồi các đức Phật đó thì các ngài cũng đều chứng đặng như vậy, mà nghĩa là cái chứng đặng được cái pháp đó là cái pháp tối diệu thứ nhất, nhưng mà vì các loại chúng sanh mới phân biệt nói ra có ba thừa. Thì như vậy cái pháp chỗ mà chứng nghiệm của các ngài đó, cái chỗ đó rất là tối diệu, cái khó mà nghĩ bàn được. Chỉ tự thầm chứng thôi. Cho nên mình vừa nghĩ đến đó là nó sai rồi. Thì như vậy, bởi vậy mà trong nhà thiền mà gọi là hỏi thế nào là đại ý Phật pháp là bị đánh là vậy. Hỏi thế nào đại ý Phật pháp, tất nhiên là mình muốn hiểu nó. Mà muốn hiểu nó thì tất nhiên là biến nó thành ra cái bị hiểu rồi. Cho nên là các ngài là chỉ đánh thôi. tránh ở đây cho mình coi như bật cái suy nghĩ đó, thì mình tự mình thầm nhận thôi. Nhưng mà ở đây vì trí kém ưa pháp nhỏ, chẳng tự tin thành Phật, cho nên dùng phương tiện phân biệt nói các quả. Nghĩa là do mọi người cái trí nó còn kém, ưa pháp nhỏ. Ưa pháp nhỏ tức là sao? Tức là cũng giống như mình nghe nói là giờ tu giải thoát thành Phật thôi chưa chịu, phải không? Phải không? Phải nghĩa là từ từ có được chút chút gì đó mình mới chịu thôi. Ví dụ như tu lâu lâu cái thì mình có được chứng được cái gì chút, phải không? Chứng được chút để vậy cho mình thấy là tu có kết quả, chứ còn bảo là cứ tu nghe là cứ tu phước đó viên mãn sống trở về chính mình thôi không được gì hết thì thấy cũng hơi hơi buồn, phải không? Vậy cái tu nghĩa là năm ba năm gì đó thì sẽ chứng được cái quả gì đó, hoặc là thôi lên được cái bức tranh thứ ba thứ tư gì đó thì mình thấy ơi cũng đỡ an ủi, thì đó là ưa pháp nhỏ. Còn bây giờ cứ kể cứ tu, cứ tu tu thì cứ tu không kể thời gian hết, cứ sống chừng nào mà trọn vẹn với chính mình thôi đủ rồi. Nói vậy nghe buồn, cho nên ở đây ngài nói là bởi vì gọi là chẳng tự tin mình thành Phật đó, ưa pháp nhỏ đó, cho nên các ngài mới nói các quả. Các quả cho nên nó có là các quả thanh văn, quả duyên giác, hoặc là tu đà hoàng, tư đà hàm, a đà hàm vân vân, không? Nhưng mà sự thật á thì là chỉ một tâm này thôi chứ có gì khác, phải không? Nghĩa là mình thí dụ tu chứng tu đà hoàng thì tu đà hoàng đó là ai, chứ tư đà hàm đó là ai, có phải người nào khác không? Cũng một tâm này thôi, nhưng mà do cái gọi là cái phiền não của mình nó bớt được bao nhiêu, thế nghe nó bớt được một phần thì chứng được tu đà hoàng, bớt được phần nữa thì chứng được tư đà hàm, bớt được phần nữa chứng được a la hàm, còn phiền não này hết thì chứng a la hán, vậy thôi. Nhưng mà nếu mà nói thôi tu không có chứng hết tới cuối cùng a la hán thôi thì mình thấy cũng chịu nữa, phải không? Cho nên đó là những cái phương tiện thôi. Cho nên nói bực này bực kia đó là cũng đều phương tiện chứ không phải thật. Cho nên ngài nói dầu lại nói ba thừa chỉ vì dạy Bồ Tát, dù ngài có nói ba thừa đó cũng đều vì chỉ dạy Bồ Tát thôi. Xá Lợi Phất nên biết, ta nghe các đức Phật tiếng nhiệm màu rất sạch, xưng Nam Mô Chư Phật. Tức là khi mà ngài nghe như vậy đó thì ngài liền xưng Nam Mô Chư Phật. Thì ta lại nghĩ như thế này, ta ra đời trượt ác như các Phật đã nói, ta cũng thuận làm theo. Suy nghĩ việc đó rồi liền đến thành ba nại, các pháp tướng tịch diệt, không thể dùng lời bài, bèn dùng sức phương tiện vì năm tỳ kheo nói. Thì như vậy đây là Phật mới dẫn, khi mà ngài nghe được chư Phật mà nói như vậy rồi thì ngài cũng nghĩ lại, ngài ra đời trong cái đời ác trượt này, cho nên là ngài cũng phải tùy thuận theo như các đức Phật đó. Nghĩa là phương tiện từ cái chỗ mà không thể nói đó, phải phương tiện phải nói ra, cho nên mới vì năm tỳ kheo mà nói, tức là ở tại vườn Lộc Uyển. Đó gọi chuyển pháp luân, bèn có tiếng niết bàn cùng với a la hán, tên pháp tăng sai khác. Thì như vậy thì từ đây á mới gọi là có cái tiếng niết bàn, rồi có tiếng a la hán, có tiếng là pháp tăng, tất nhiên bây giờ mới có Phật pháp tăng, có tam bảo. Thì như vậy quý Phật tử thấy thì niết bàn, a la hán, Phật pháp tăng, những cái tên này á là cái gì? Từ cái chỗ không tên mà tạm và bài có tên, phải không? Nghĩa là cái chỗ mà ban đầu là chỗ không thể nói, cho nên là khi mà đến vườn Lộc Uyển Phật mới nói về pháp tứ đế đó, nói pháp tứ đế rồi mới có cái tên niết bàn. Nói tứ đế tất nhiên là khi mà dứt sạch được những cái phiền não thì chứng được niết bàn, rồi người chứng được niết bàn thì có tên là a la hán, phải không? Rồi có a la hán tất nhiên là có được các vị năm vị đó, năm vị tăng, tự nhiên là có pháp, pháp niết, có pháp rồi có tăng, dục Phật đó là Phật, thì Phật pháp tăng tam bảo có đủ, thì như vậy đó là cũng là cái tên, mình phải thấy lại cái gốc, chứ đừng có mắc kẹt trên những cái tên đó. Nghĩa là sao? Cái chỗ chân thật đó, thì Phật hay là pháp hay là tăng đó là cũng cái gốc từ đâu? Phật là tâm sáng suốt phải không? Còn pháp là cái tâm chân chánh cái gì phải không? Còn tăng là tâm thanh tịnh cái gì? Thì như đó là cái chân thật nơi mình. Còn cái Phật pháp tăng cái tên bên ngoài đó là cũng là cái tên phương tiện. Từ kiếp xa vẫn lại khen bài pháp niết bàn, dứt hẳn khổ sống chết, ta thường nói như thế. Do đó mà ngài gọi là khen cái pháp niết bàn đó để mà giải thoát được sinh tử.